Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Ngày Quốc tế Bảo vệ nước. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới dạng người, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm đầy trông nơi lòng Chúa, nguồn sống mới đời con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Ông Nicodemo hỏi người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ người Con đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, thì con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời." Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục với chủ đề về ơn tái sinh trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với ông Nicodemo. Ơn tái sinh là ơn từ trời và đưa con người về trời. Vì quả thật như lời Chúa nói, không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Và ơn tái sinh là ơn đem đến sự sống muôn đời cho ai lãnh nhận nó. Chúa Giêsu nói: "Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, thì con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời." Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích thêm rằng: "Nhờ bí tích thánh tẩy, mọi tội lỗi là nguyên tội, mọi tội riêng cũng như mọi hình phạt do tội đều được tha." Những người đã được tái sinh sẽ được vào nước Thiên Chúa và không còn gì ngăn cản họ nữa. Thêm vào đó, bí tích thanh tẩy không chỉ rửa sạch mọi tội lỗi, mà còn làm cho người lãnh nhận trở nên một thụ tạo mới. Nghĩa là thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được thông phần bản tính của Thiên Chúa, thành chi thể Đức Kitô và đồng thừa tự với người, thành đền thờ Chúa Thánh Thần. Ơn tái sinh trong bí tích thanh tẩy làm cho chúng ta biến đổi mỗi ngày. Đó là hành trình cởi bỏ con người cũ, đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần và trở nên con người mới. Hành trình biến đổi từ bỏ chính mình này không bao giờ là điều dễ dàng. Nói như Napoleon, thắng được cả Âu Châu còn dễ hơn là thắng được chính mình. Sức riêng của mỗi người thì không thể được, nhưng phải nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần được ví như sự vô hình vô dạng của gió. Gió thì không ai nắm bắt được. Nó không màu, không sắc, không có hình có dạng, nhưng sức mạnh của gió thì rất phi thường. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần cũng vậy. Chúa Thánh Thần sẽ âm thầm tác động và biến đổi để mỗi người trở thành con người hoàn toàn mới. Sách giáo lý dạy, thần khí không phải là một điều, một sự, nhưng là một đấng, một vị cư ngụ trong chúng ta, làm chứng cho chúng ta biết mình là con Thiên Chúa. Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Thần khí gây dựng nên một tình trạng thiêng liêng mới, đánh tan sợ sệt, bối rối vì số phận. Thần khí ban cho ta bình an và hạnh phúc. Thần khí mặc khải cho ta những gì thâm sâu nhất nơi Thiên Chúa và dạy ta gọi Thiên Chúa bằng Cha. Nếu có ai được thánh hóa thì đó là nhờ thần khí. Nếu có ai được cung hiến cho Thiên Chúa, đó cũng là nhờ thần khí. Và từ chung, hết mọi quan hệ mà cá nhân và giáo hội có đối với Thiên Chúa hoặc đối với Đức Kitô thì đều là nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng hằng luôn tác động và hướng dẫn chúng con, xin cho chúng con biết lắng nghe và vâng theo tác động của Chúa, hầu mỗi ngày chúng con được trở nên một thụ tạo mới tốt đẹp hơn. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới dạng người, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời chả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây châu nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican công bố tông sách năm thánh về lòng thương xót. Chiều thứ Bảy 11 tháng 4 vừa qua, tông sách của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Chúa đã được công bố tại đền thờ Thánh Phêrô. Năm thánh này sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm nay và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 nhằm lễ Chúa Kitô vua. Tông sách giải mang tựa đề Misericordiae Vultus, khuôn mặt thương xót. Qua đó, Đức Thánh Cha giải thích những lý do khiến Ngài tuyên bố năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, đồng thời đề ra những đường hướng giúp sống năm thánh tốt đẹp nhất. Trước khi bắt đầu kinh chiều, tại tiền đường đền thờ gần cửa năm thánh, trước sự hiện diện của gần 40 hồng y và 30 giám mục cùng các chức sắc khác, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện rồi trao tông sắc cho Đức Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phêrô và ba đền thờ khác, ba hồng y tổng trưởng bộ giám mục, đông phương và truyền giáo, cũng như cho đại diện các giáo hội rải rác trên thế giới và cho bảy đức ông công chứng viên tòa thánh. Một đức ông công chứng đã đọc một vài đoạn trong tông sắc trước cửa năm thánh ở cuối đền thờ Thánh Phêrô. Tông sắc gồm ba phần. Trong phần đầu, Đức Thánh Cha đào sâu ý nghĩa thương xót. Trong phần hai, Ngài trình bày một số gợi ý để cử hành năm thánh. Sau cùng phần ba, chứa đựng một số lời kêu gọi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý niệm lòng thương xót khi nói rằng, việc mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm nay vì hai lý do. Thứ nhất, vì ngày ấy trùng vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là đấng được Thiên Chúa muốn là người thánh thiện và không tỉ ố trong tình thương, để nhân loại không bị lẻ loi và lệ thuộc sự ác. Thứ hai, ngày 8 tháng 12 tới đây cũng là ngày kỷ niệm 50 năm bế mạc công đồng chung Vaticano thứ hai, là công đồng đã phá đổ những bức tường thành khép kín giáo hội trong thời gian quá lâu trong một thành trì đặc ân, để đưa giáo hội loan báo tin mừng một cách mới mẻ, sử dụng liều thuốc thương xót thay vì dùng những võ khí ngặt nghèo như lời của Đức Gioan 23 đã nói. Tiếp đến, Đức Thánh Cha loan báo rằng, Chúa Nhật 13 tháng 2 năm nay, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Ngài sẽ mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, tức là Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Sau đó, các cửa năm thánh tại các vương cung Thánh đường giáo hoàng khác ở Roma cũng được mở ra. Ngoài ra, Đức Thánh Cha quy định rằng, trong mỗi giáo phận và cả các đền thánh cũng sẽ mở cửa thương xót như thế trong trọn năm thánh, để năm thánh này cũng có thể được cử hành ở cấp địa phương như một dấu chỉ hiệp thông của toàn thể giáo hội. Khẩu hiệu của năm thánh là, hãy có lòng thương xót như Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chủ đề lòng thương xót là điều mà Ngài đặc biệt quý chuộc, đến độ Ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục của Ngài là người cảm thương và chọn. Đây là một thành ngữ vẫn luôn gây ấn tượng mạnh cho tôi. Rồi Đức Thánh Cha trích dẫn thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót của Đức Gioan Phaolô thứ hai. Ngài nhấn mạnh sự cấp thiết phải loan báo và làm chứng về lòng thương xót trong thế giới ngày nay với một lòng hăng say mới mẻ và bằng một hoạt động mục vụ được đổi mới. Vì đó là điều có tính chất quyết định đối với giáo hội và đối với uy tín việc loan báo của giáo hội. Nơi nào giáo hội hiện diện, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha phải trở thành điều hiển nhiên tỏ tường, và nơi nào có các tín hữu Kitô, thì bất cứ ai cũng có thể tìm được một ốc đảo từ bi thương xót. Trong phần kết luận tông sắc, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh Đức Maria, mẹ thương xót, với lời mời gọi, hãy để cho Thiên Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúa là đấng không bao giờ mỏi mệt trong việc mở rộng cánh cửa tâm hồn của người cho loài người. Vì thế, nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội là dẫn đưa tất cả mọi người vào trong mầu nhiệm cao cả lòng thương xót của Thiên Chúa, chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa Kitô, nhất là trong thời điểm như ngày nay, đầy những hy vọng lớn lao và những mâu thuẫn mạnh mẽ. Chủ nhật 12 tháng 4 năm 2015, cùng tông sắc của Đức Thánh Cha được công bố trong lễ nghi phụng vụ tại ba đại vương cung thánh đường ở Roma, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano vào lúc 5 giờ chiều do Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini chủ sự, tại đền thờ Đức Bà Cả do Đức Hồng Y Santos Afrin y Castello trong thánh lễ lúc 10 giờ sáng cùng với kinh sĩ đoàn của đền thờ này. Còn tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trong thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng, do Đức Hồng y James Michael Harvey chủ sự. Tin Roma. Đức Hồng y Fernando Filoni trả lời phỏng vấn về chuyến viếng thăm Iraq của ngài. Giáo hội mà Đức Thánh Cha Francisco mong muốn là một giáo hội cởi mở và gần gũi với những ai chịu đau khổ. Đây là lý do tại sao Đức Thánh Cha đã rất vui mừng là chúng ta có thể hiện diện với những người tị nạn Iraq trong tuần thánh. Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, đã cho thông tín viên Gianluca Bixini của tờ Quan sát viên Roma biết như trên trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư mùng 8 tháng 4 vừa qua. Buổi tối trước đó, ngay sau khi trở về Roma, ngài đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại nhà trọ Santa Marta. Đức Hồng Y đã mô tả chuyến viếng thăm của ngài như một chuyến hành hương. Mỗi một địa điểm mà ngài dừng chân đã được Đức Hồng Y mô tả là một chặng đàng thánh giá, nơi những con người này phải sống mỗi ngày. Nói về những điểm dừng chân quan trọng trong cuộc hành trình của mình ở Iraq, Đức Hồng Y Fernando Filoni cho biết, tôi đã dành Chủ nhật lễ lá tại Amman, thủ đô Jordan. Sau đó tôi đến Baghdad, Iraq. Nhưng tôi đã dành hầu hết thời gian của tôi ở phía Bắc, trong các khu vực của người quốc Iraq. Tôi cử hành các buổi phụng vụ trong tuần thánh và lễ phục sinh, cũng như gặp gỡ các gia đình, không chỉ những gia đình Kitô, mà nói chung là những ai chạy trốn bạo lực của cái gọi là nhà nước Hồi giáo, và có các cuộc họp với các chức sắc tôn giáo và các cơ quan chính quyền tham gia vào việc đón tiếp những người tị nạn. Đức Hồng Y Filoni cho biết mục đích cụ thể về chuyến viếng thăm của ngài tại Iraq như sau. Có một ngạn ngữ Ả Rập, ngắn thôi, là thế này. Khi bạn đến thăm, nếu bạn nghèo quá, không có gì để mang theo, thì ít nhất là hãy đem theo một viên sỏi. Từ quan điểm này, chúng tôi lôi cuốn giáo phận của Đức Giáo Hoàng vào cuộc. Mỗi gia đình ở Roma trao tặng một món quà nhỏ, một bánh phục sinh Colomba, đó là một biểu tượng của hòa bình và tốt lành, nhưng đồng thời là một sự chia sẻ với một gia đình ở Iraq. Nói về những mong đợi từ các gia đình Iraq, Đức Hồng Y Filoni cho biết, tất cả đều mong đợi có thể trở về quê nhà của mình, làng mạc của mình. Nhà cửa của họ, dù có bị tiêu hủy hay bị hôi của cũng không thành vấn đề lắm, nhưng họ sợ phải xây dựng lại. Và chúng tôi đã sẵn sàng để giúp họ bắt đầu lại. Tôi không tìm thấy bất cứ ai có ý định rời khỏi Iraq.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 22 tháng 3 vừa qua là ngày quốc tế bảo vệ nước. Ngày này do Liên Hiệp Quốc thành lập năm 2005, nhằm mục đích gây ý thức cho người dân Nam Châu biết bảo vệ, quý trọng và tiết kiệm nước ngọt vì nó cần thiết cho sự sống của con người, cho thú vật và thảo mộc. Đây là chương trình 10 năm có tên gọi là Nước cho sự sống. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật 22 tháng 3 vừa qua, thì Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc tới ngày này và nói rằng, nước là yếu tố nòng cốt nhất cho sự sống. Tương lai của nhân loại thì tùy thuộc nơi khả năng của chúng ta biết giữ gìn và chia sẻ nước. Tôi khích lệ cộng đồng quốc tế hãy canh thức để nước của địa cầu được bảo vệ một cách thích đáng và để không ai bị loại trừ hay kỳ thị trong việc sử dụng tiện ích chung này là tiện ích chung rất tuyệt diệu. Cùng với Thánh Phanxicô thành Assisi, chúng ta hãy nói, xin chúc tụng Chúa, lạy Chúa của con, vì nước rất ích lợi và khiêm tốn, quý báu và trong sạch. Lời kêu gọi trên của Đức Thánh Cha và của nhiều giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị xã hội trên thế giới liên tục trong nhiều năm qua rất cấp bách. Lý do vì thế giới hiện đang đứng trước các thảm họa ô nhiễm môi sinh khiến cho người dân địa cầu ngày càng thiếu nguồn nước ngọt trong lành để sống. Không kể các nước vùng Nam sa mạc Sahara hay các quốc gia ngày càng bị sa mạc xâm lấn và phải thường xuyên đương đầu với nạn thiếu nước ngọt, thì tại một số quốc gia trên thế giới hiện nay, nước của các sông ngòi, của ao hồ đã trở thành dơ bẩn, hôi thối và đầy các chất thải độc hại của các nhà máy, cũng như chất bẩn của các hệ thống cống rãnh của các thành phố, khiến không còn một loài cá nào có thể sống nổi. Và từ nhiều năm qua, các dòng sông đó đã trở thành các dòng sông chết. Hiện nay, Liên Hiệp Quốc đang dự kiến có các biện pháp mới giúp cho người dân thế giới có được nước trong lành để uống và có các dịch vụ vệ sinh, cũng như đáp ứng nhu cầu nước gia tăng trên bình diện quốc tế, ước lượng khoảng 55% tính từ nay cho tới năm 2050. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Michela Mileto, phối hợp viên chương trình lượng định các nguồn nước ngọt của Liên Hiệp Quốc. Nói về tên gọi và mục đích của Liên Hiệp Quốc về ngày này, bà Mileto cho biết rằng, chương trình này gọi là WWAP, nghĩa là chương trình lượng định các nguồn nước trên bình diện toàn cầu. Chương trình này do tổ chức UNESCO đỡ đầu, nhưng do chính quyền Italia tài trợ hoàn toàn. Chúng tôi đã làm việc từ 3 năm nay tại Italia để đưa ra bản tường trình với tựa đề Bản tường trình về sự phát triển các nguồn nước trên bình diện toàn cầu. Từ năm ngoái trở đi, chúng tôi đã soạn thảo chương trình hàng năm với các đề tài khác nhau. Năm nay, đề tài liên quan tới sự phát triển có thể chịu đựng nổi, nghĩa là nguồn nước và sự phát triển có thể chịu đựng được. Trả lời cho việc có kết quả tích cực hay không, thì bà Mileto trả lời rằng, có nhiều tổ chức Liên Hiệp Quốc đã cùng chúng tôi phát triển việc kiểm soát này liên quan tới nhiều khía cạnh khác nhau của các nguồn nước ngọt và cả khía cạnh y tế và vệ sinh nữa. Ngay từ năm 2010, thì chúng tôi đã đạt được những mục đích đầu tiên, nghĩa là việc có được nước trong lành để uống đã được cải tiến. Khoảng 78% dân chúng hiện nay đã có nguồn nước trong lành để uống. Trong khi liên quan tới các dịch vụ vệ sinh, thì chúng tôi còn hơi ở đằng sau. Công việc của chúng tôi là tìm đạt tới việc có nước trong lành để uống trên bệnh viện đại đồng. Trả lời cho câu hỏi, hành động của từng người có thể có sức nặng nào trên bình diện quốc tế hay không? Thì bà Mileto khẳng định rằng, có, nó thật là nền tảng. Việc mỗi công dân cảm thấy trách nhiệm riêng của mình đối với nước uống, bởi vì nước là một thiện ích chung, một thiện ích rất quý báu. Có nước nhưng cần phải rất chú ý giữ gìn và tiết kiệm nước, vì nhu cầu nước uống đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi dự kiến nhu cầu nước uống tăng lên 55% tính từ nay cho đến năm 2050. và thời điểm này cũng không còn xa lắm đâu. Vì thế, cũng cần phải học một hình thức giáo dục liên quan tới việc tái sử dụng nguồn nước ngọt. Nói về các dự kiến và các hy vọng cho 10 năm tới đây, thì bà Mileto cho hay, số lượng nước trên địa cầu đủ để có thể đáp ứng thực thụ nhu cầu có nước ngọt để uống. Chỉ khi chúng ta thành công trong việc quản lý nguồn nước một cách tốt đẹp. Thật là điều rất quan trọng và cần thiết. Ngay bây giờ, có một việc quản lý bao gồm việc tham gia của tất cả mọi người sử dụng nước trong một cách thế nào đó, như trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và dịch vụ. Chúng ta cần phải có một thế quân bình và cả việc trao đổi các tiện ích nữa. Liên quan tới vấn đề các nguồn nước ngọt trên thế giới, cũng có các chiến cuộc và xung khắc nảy sinh vì các dân tộc tranh giành các nguồn nước ngọt. Hiện nay trên thế giới có 145 quốc gia đang tranh giành các nguồn nước ngọt trên các vùng biên giới. Sau đây là một số nhận định của ông Pasquale Steduto, trưởng văn phòng tiểu miền của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, tại Cairo, Ai Cập. Ông Steduto cho biết về tình hình các nguồn nước ngọt trên thế giới hiện nay như sau. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn, trong đó chúng ta đứng trước một sự gia tăng nhu cầu nước ngọt, và như vậy, việc khan hiếm nước ngọt cũng đang gia tăng, nhất là tại các quốc gia, nơi cảnh khô cằn khá cao. Tất cả các dự đoán thay đổi khí hậu dẫn đưa tới chỗ cho thấy chính các vùng này lại càng trở nên khô cằn hơn, và tại đó sẽ có việc tranh giành lớn hơn liên quan tới nhu cầu có nước ngọt, và vì thế các nguy cơ xung đột tranh giành trên vùng biên giới cũng sẽ gia tăng. Hiện nay, chúng ta đang ở trước tình trạng nguồn nước ngọt xuyên biên giới giữa 145 quốc gia. Chúng ta có thể tìm thấy các điều kiện này ở khắp nơi trên thế giới, từ Á Châu tới Mỹ Latin, nhưng nhất là giữa các nước trong vùng Vịnh Ba Tư, Bắc Phi và Trung Đông. Sông Nin, sông Tigre và sông Euphrates, sông Jordan đều là các con sông ở trong điều kiện của một nhu cầu nước ngọt lớn của nhiều nước khác nhau. Trả lời cho câu hỏi các tổ chức quốc tế có thể can thiệp thế nào khi căng thẳng giữa các cộng đoàn địa phương và các hãng xưởng quốc tế khai thác các nguồn nước ngọt, thì ông Studetto cho hay, các tổ chức đa quốc gia sử dụng các nguồn nước ngọt và vì thế bước vào thế xung khắc với dân chúng các địa phương cũng thường là các tổ chức do chính quyền của nước đó điều khiển hay quản trị. Như vậy, một đảng có một quyền tối thượng đưa ra các quyết định, nhưng rốt cuộc đi ngược lại các lợi ích của chính dân chúng địa phương. Như là tổ chức của Liên Hiệp Quốc, như là tổ chức lương nông quốc tế, thì chúng tôi tìm lượng định các nguồn nước có thể gây ra các hệ lụy của việc thiết lập một nhà máy kỹ nghệ chẳng hạn. Thật ra, chúng tôi luôn luôn khởi hành từ một phân tích của các nguồn nước có được, các việc sử dụng khác nhau, cũng như các nhu cầu cuối cùng trong chương trình để có thể hiểu biết xem chúng sẽ vang vọng lây lan một cách tiêu cực trong bao lâu. Ông Steduto cũng cho biết thêm rằng, không phải ở đâu cũng có sự khan hiếm nước ngọt trầm trọng, nhưng tại nơi nào đã có sự khan hiếm thì sự cạnh tranh gia tăng. Ngay bên trong một nước cũng thế, nơi nào khan hiếm nước ngọt thì có thể xảy ra các vấn đề xung khắc. Nó là hậu quả của chính sự phát triển. Điều phải làm đó là có một cơ may phân tích các quan cảnh phát triển để có thể lượng định số lượng nước cần thiết đòi buộc phải có. Rồi dựa trên đó cần phải cùng với chính quyền trung ương và địa phương vạch ra một giới hạn được quyền sử dụng và một giới hạn không được sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phỏng vấn bà Mileto và ông Steduto về tình hình nước ngọt và việc sử dụng nguồn nước trên toàn thế giới nhân ngày quốc tế bảo vệ nước hôm 22 tháng 3 vừa qua. Bài viết do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lâu lâu, ngại chi sương gió gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ ba phục sinh 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Đoạn văn này được đặt trong bối cảnh Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra với nhóm 11 và ban sứ điệp phục sinh cho họ. Khởi đầu bài tin mừng, Thánh Luca thuật lại việc đấng phục sinh hiện ra với các môn đệ. Đây chỉ là một trong những lần hiện ra của người sau khi sống lại. Các ông khiếp đảm, mặc dù các ông đã nghe lời thuật chuyện của các phụ nữ, của ông Simon và nhất là của hai môn đệ từ Emmau trở về. Các ông không hiểu, cứ ngỡ Đức Giê-xu là ma, nên người nói với các ông: nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ mà xem, ma đâu có xương có thịt như thầy đây. Dù vậy, hình như các môn đệ vẫn không tin và không dám nhìn thẳng vào thực tế trước mắt. Đức Giê-xu nói với các ông: ở đây anh em có gì ăn không? Thế rồi, người đã ăn trước mặt các ông, và các ông không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là người đứng chịu đóng đinh và nay đang sống. Người đã mở lòng mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh, để soi sáng quá khứ và loan báo tương lai. Anh em phải nhân danh người mà rao giảng cho môn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Vậy, phục sinh là gì? Người ta vẫn không ngừng nêu lên câu hỏi ấy. Phải chăng đó là sự hiện diện hoàn toàn thuộc về ý tưởng, hay là sự hiện diện thể lý? Giữa hai lãnh vực đó không có giải pháp thứ ba. Tin mừng không trực tiếp trả lời câu hỏi này. Đúng hơn, tin mừng thuật lại sự kiện này trong những trình thuật có vẻ như mâu thuẫn nhau. Bất thình lình, Đức Giêsu có mặt tại một nơi không bị ràng buộc gì về thể lý. Nhưng người lại để cho các môn đệ chạm đến người và xin các môn đệ cái gì đó để ăn. Trong thực tế, trình thuật Luca đưa ra một câu trả lời khác, đầy bất ngờ và khó có thể hiểu được. Tin mừng thứ ba quả quyết rằng sự hiện diện của Đấng Phục Sinh giữa các môn đệ được diễn tả bằng sự truyền thông. Cộng đoàn Jerusalem lặp lại một cách chính xác kinh nghiệm hai người môn đệ đi làng Emmau vừa trải qua. Cộng đoàn ấy bước vào thế giới tinh thần của Đức Giêsu, một thế giới cho đến lúc này còn khép đối với họ. Cộng đoàn ấy cũng cùng với Đức Giêsu đọc lại lịch sử của người và của dân Israel. Và sau hết, cùng bẻ bánh với người. Khi sống như thế, cộng đoàn Jerusalem khám phá ra nơi Đức Giêsu sự hiện diện siêu thực. Đó là một thế giới không ai có thể nghĩ tới, nhưng nay đang mở ra. Một thế giới mà con người ngày nay không thể nào cảm nghiệm nổi, bắt đầu từ những kinh nghiệm thông thường của mình. Thế nhưng, sự khám phá này chỉ có thể xảy ra nơi những người đã trải qua một kinh nghiệm nào đó về cái chết. Cái chết này dứt người ta ra khỏi những ước muốn, những ảo vọng của mình, những tham sân si, ra khỏi tất cả những gì đóng khung người ta lại trong thế giới mà người ta gọi là thế giới thật. Trong khi đó, mọi thứ chỉ là bề ngoài. Sự thay đổi cái nhìn bắt đầu từ sự thay đổi trong tâm hồn. Chính sự thay đổi này giúp người ta hiểu được Đức Kitô phục sinh là ai. Đó là sứ điệp các tông đồ và mỗi người cần có để truyền giao cho thế giới này. Phần cuối tin mừng Luca gợi lên ánh mặt trời lúc ban chiều. Tác giả đã từng thuật lại cách tuyệt vời cảnh ban chiều trong câu chuyện Người con hoang đàng. Người cha đứng bên cửa trông giống như một vị ngôn sứ đang chờ đợi người con yêu dấu trở về. Vào phần cuối này, tác giả trình bày cuộc tiến lên của Đức Giêsu, vị vua mặt trời đích thực, từ giữa cõi chết. Bất thình lình, người đứng đó trong khu vườn. Rồi buổi chiều, người lại có mặt trên đường, trước khi tiến thẳng lên cõi trời trong cuộc thăng thiên. Những lần hiện ra của Đấng Phục Sinh diễn ra trong ánh sáng vui tươi của việc tìm thấy, trong bầu không khí đầm ấm yêu thương. Đó là cô Maria Magdala, người bạn trung tín đã đón tiếp Đức Giêsu vào buổi sáng sớm. Đó là hai môn đệ, lòng nặng trĩu u buồn, đã mời người khách lạ đầy bí nhiệm vào quán trọ lúc xế chiều, để rồi sau đó khám phá ra chân dung người khách qua cách bẻ bánh. Thật vậy, chính trong một bữa ăn, Đức Giêsu đã tự bày tỏ người khách được mời lại ban tặng bữa tiệc vượt qua, mở đầu cho cuộc vượt qua vĩnh cửu. Còn lúc trước, các môn đệ đầy nghi ngờ, Đức Giêsu sẵn sàng để các ông giám định cứ rờ xem. Tuy nhiên, các ông vẫn không tin. Chỉ cần một khúc cá nướng và một mẩu bánh, thì sự thật được mở ra, và ánh sáng bùng lên trong căn nhà u tối. Ngay sau đó, Đức Kitô, Đấng đã tái sinh các môn đệ trong đức tin, đã xác nhận các ông là những nhân chứng của mầu nhiệm phục sinh. Chính anh em làm chứng về những điều này. Quả thế, bắt đầu từ Jerusalem, thần khí của Đức Giêsu sẽ thúc đẩy những người đã gặp Đức Giêsu đang đứng đây đến tận cùng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, đọc bài tin mừng này, chúng ta có cảm nhận Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta không? Chúng ta là những người thường ngập ngừng giữa nghi ngờ và tin tưởng. Liệu chúng ta có tin vào Đấng đang sống, khi mà sự hiện diện lúc này của Người hoàn toàn khác hẳn với con người làng Nazareth? Hiến lễ tạ ơn ngày Chúa Nhật chính là môi trường trong đó Hội Thánh nhìn nhận Đấng khơi nguồn sự sống. Công vụ chương 3 câu 15. Nhìn nhận hy lễ được tiến dâng để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Trong hy lễ này, chúng ta quy tụ dưới sự chủ tọa của Đấng phục sinh. Chúng ta cùng nhau nhớ lại lời Người, tức là Thánh Kinh, thuật lại chứng từ của những người đã thấy, cùng nhau bẻ bánh trong niềm vui, và sau đó lại ra đi khắp thế giới để thắp lên ngọn lửa chứng từ đã được thắp lên vào ngày phục sinh. Từ nay, những điều này sẽ là những dấu chỉ về cuộc phục sinh, bởi vì những chứng cớ về sự sống sẽ chẳng có một nơi nào khác ngoài cuộc sống. Ngày nay, cuộc phục sinh của Đức Kitô có ghi lại dấu ấn gì trên cuộc đời người tín hữu chúng ta hay không? Việc hiểu biết về Kinh Thánh chiếm vị trí nào trong chúng ta khi nhìn lại cuộc đời mình trong Đức Giêsu Kitô hay không? Qua việc gặp gỡ Đấng phục sinh, khi chúng ta đón nhận bí tích Thánh Thể, liệu chúng ta có trở nên những tôi tớ hăng say loan báo tin mừng? Một tin mừng cần được vang lên trong nơi sâu nhất của tâm hồn con người, trong mọi ngõ ngách của thế giới hay không? Amen.
Đẹp thấy bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ia lâu ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của
nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phù bao. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hai người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang đã lan khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Quý vị, các bạn thân mến, bạn Thẩm Quỳnh Trân đã kể lại trên diễn đàn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải một câu chuyện về lòng trung thực như sau. Có một lần trong tiết kỹ thuật, thầy kiểm tra đột xuất, hai đứa tôi đều không có một chữ trong đầu. Rồi tôi bảo cậu ta dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Kế hoạch thành công tốt đẹp. Và bài kiểm tra của hai đứa tôi đều đạt điểm khá cao. Sau khi phát bài, thầy bảo cả lớp đọc điểm để thầy ghi vào sổ. Tôi không biết việc thầy tin tưởng vào học sinh của mình có là một sai lầm hay không. Nhưng thực ra thầy không sai, mà là chúng tôi đã phạm lỗi với chính mình, đã đánh đổi sự trung thực của bản thân để lấy những con số. Hơn phân nửa lớp đã khai gian điểm của mình, và thầy vẫn vô tư ghi những con điểm ảo đó vào sổ. Khi thầy gọi gần đến tên cậu bạn tôi quay sang hỏi cậu ấy. Này, chúng nó hét điểm ghê quá mà thầy chẳng biết. Hùng được có 7 điểm, lát Hùng khai 9 điểm đi. Cậu ta vẫn im lặng. Khi thầy gọi tên, cậu ta dõng dạc đứng dậy và nói, thưa thầy, 4 điểm ạ. Cả lớp quay phát về phía cậu ta như thể đang nhìn một thằng ngốc. Tôi cũng há hốc mồm, chờ sự đính chính của cậu ấy vì nghĩ rằng có thể cậu ta đọc nhầm. Nhưng không, cậu ấy ngồi xuống nhìn chúng tôi và cười. Tôi quay sang gắt gọng nói. Cậu ngốc à, làm như thế mình thua thiệt tụi nó bao nhiêu là điểm. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định rồi nói, những con điểm đó chưa đủ nhiều để mua được lòng tự trọng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả còn kể thêm về người bạn của mình rằng, Hùng đã nói 4 là số điểm cậu ta phải có nếu như cậu ấy không dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Nhưng tác giả câu chuyện tin rằng Bốn điểm đó còn là một niềm đáng tự hào khi Hùng đã sơn mình bằng một màu sơn thật khác với mọi người, đã chiến thắng được căn bệnh thành tích và dám đối diện với sai lầm của chính mình. Sau này, con điểm đó sẽ nhắc nhở Hùng cố gắng hơn. Và với bản thân mình thì trong bài kiểm tra kỹ thuật cũ kỹ năm nào với con điểm 7 đỏ chót, tác giả có một đường gạch bút chì cắt ngang, kế bên là số 4 với những dòng chữ nguệch ngoạc như sau. Chỉ có 4 điểm thôi, lần sau sẽ cố gắng hơn. Tác giả cũng cho biết tháng đó mình cũng đã bị mẹ la một trận tơi bời vì tội không học bài và điểm kỹ thuật chỉ có 4. Nhưng tác giả câu chuyện trên lại thấy rất vui và nhẹ nhàng khi đã sống trung thực như thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một nhà tư tưởng đã nói rằng, sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người. Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mọc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. Đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Nhất là khi cái giá phải trả cho sự trung thực là một sự thiệt thòi, mất mát về của cải, lợi lộc vật chất, sự yên thân và có khi là phải hy sinh cả mạng sống. Thế nhưng, trong cuộc sống, con người không thể trốn tránh mãi sự thật. Một học sinh có thể đạt điểm tốt trong một bài kiểm tra hay đạt kết quả cao trong một kỳ thi nhờ vào sự gian dối. Thế nhưng, cậu ta không thể suốt đời che giấu lỗ hổng kiến thức đó. Không thể trốn tránh sự thật, nhưng đồng thời, con người cũng không thể bưng bít được sự thật, ngay cả khi dùng bạo lực để thực thi điều đó. Chúa đã sống lại, đây là sự thật. Tuy nhiên, vì quá ngoan cố trong việc tìm hiểu sự thật, vì sợ mất thế giá, sợ mất lợi lộc vật chất, sợ phải thay đổi niềm tin, nên ngày xưa cũng như ngày nay, vẫn còn rất nhiều người từ chối và phủ nhận sự thật này. Họ còn ra sức bưng bít sự thật bằng bạo lực, bằng những hứa hẹn vật chất cho những ai đồng ý nghe theo họ. Họ tìm cách răn đe, ngăn chặn ảnh hưởng của tin mừng phục sinh trên đời sống của con người. Đó là lý do vì sao ngày xưa cũng như bây giờ, vẫn còn những nơi người ta nghiêm cấm không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-xu nữa. Có một ý tưởng động viên thái độ dám sống cho sự thật của chúng ta rằng, hãy đứng thẳng, hãy nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người. Hãy can đảm và tuyên bố nó ở mọi nơi, người ta chỉ sống khi dám làm điều đó. Vâng, chúng ta phải luôn học để biết sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi mọi điều gian trá. Chúng ta đã biết có một sự thật là Chúa đã phục sinh. Vậy chúng ta phải có can đảm để nói, sống và làm chứng cho tin vui phục sinh ấy. Nếu gặp phải sự xung đột giữa niềm tin phục sinh mà chúng ta đang lãnh nhận và điều thế gian nói, chúng ta phải dám làm chứng cho niềm tin vào Chúa phục sinh, dám tin yêu và hy vọng ngay trong những mất mát khổ đau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã sống lại sau 3 ngày yên nghỉ trong mồ. Sự phục sinh của Chúa là niềm vui của các tông đồ, là nền tảng cho việc rao giảng tin mừng. Các tông đồ đã hân hoan ra đi, loan báo một sứ điệp thật trọng đại, đó là Chúa đã sống lại. xin cho chúng con đủ đức tin để chúng con nhận ra Chúa vẫn hằng sống trong cuộc đời hôm nay, và xin cho chúng con biết can đảm nói về sự phục sinh của Chúa cho những người anh em sống xung quanh chúng con. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hai người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.